Độc tôn tam giới, chương 2064, Tu La Đại Đế gần như phát điên, 1, góc truyện audio.com, N như phát điên, 1, chậc chậc đây là trận pháp gì a? Không ngờ có thể ngăn cản một quyền của Tu La Đại Đế. Khó trách chân thiếu chủ tự tin, can đảm xuất chiến như vậy. Hóa ra thực sự có át chủ bài a, lực lượng một quyền này thực sự kinh người. Ngay cả những đại đế đang xem trận chiến tự hỏi mình đối mặt với một quyền của Tu La Đại Đế cũng không dám chính diện đối kháng. Vô Song Đại Đế cao mày, Tu La Đại Đế này nổi danh sau Khổng Tước Đại Đế, xem ra quả nhiên là nhân vật hung ác, vô cùng khó đối phó. Canh Thiên Trượng gian nan nuốt nước bọt nhịn không được mà hỏi. Mạch Lão Ca, chân thiếu chủ có hy vọng thắng không? Lời này Tứ Đại Hoàng Giả cũng rất muốn hỏi, chỉ là vấn đề này quá ngu ngốc, bọn họ ngại không dám hỏi. Vô Song Đại Đế lắc đầu, suy nghĩ của thiếu chủ, nhìn qua là biết có lẽ muốn thủ thế. Mục tiêu của hắn không phải là tìm kiếm thắng lợi, mà là muốn thủ hòa a. Thủ hòa, Vân Trung Minh Hoàng bỗng nhiên lên tiếng, chỉ cần hòa thi đấu 13 ván này Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta chính là người thắng. Đúng vậy, Dã Hồ Minh Hoàng hai mắt sáng ngời, khó trách thiếu chủ luôn bình tĩnh như vậy, hóa ra thiếu chủ đã tính từ trước, đã sớm suy tính xong 13 ván này. Chẳng lẽ thiếu chủ cũng tính tới ván cuối cùng này hay sao? Mọi người đều bị suy đoán này của Dã Hồ Minh Hoàng mà cảm thấy tò mò. Đa Mai Minh Hoàng có chút vui mừng nói, nếu như vậy chân thiếu chủ quả nhiên tính toán vô song. Khổng Tước Đại Đế bệ hạ lập người làm thiếu chủ quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Bàn Long Đại Đế vốn là người rất nhiều lời, lúc này hắn lại không có mở miệng mà hai mắt ngưng trọng nhìn lên lôi đài. Tịch Diệt Đạo Huynh, ngươi nhìn xem ván này chân thiếu chủ có thể thủ hòa hay không? Bàn Long Đại Đế rốt cuộc không nhịn được mà hỏi Tịch Diệt Đại Đế ở bên cạnh. Tịch Diệt Đại Đế cũng hết sức chăm chú nhìn vào trên lôi đài, nghe Bàn Long Đại Đế hỏi vậy, hắn trầm ngâm rồi nói. Chân thiếu chủ làm việc luôn tính trước sau, nói thật rốt cuộc người có bao nhiêu át chủ bài ta cũng không dám phỏng đoán. Thế nhưng mà một quyền này của Tu La Đại Đế tuyệt đối chỉ là mở đầu. Tuyệt chiêu chính thức của hắn còn chưa có sử dụng. Đúng vậy, Tu La Đại Đế còn chưa sử dụng tuyệt chiêu. Chân thiếu chủ nhất định cũng còn có át chủ bài chưa sử dụng. Hơn nữa trận pháp của người thoạt nhìn không tầm thường, lực phòng ngự không ngờ lại kinh người như vậy. Bàn Long Đại Đế không ngừng nổi giận thay cho bên Khổng Tước Thánh Sơn. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế tự nhiên không dễ dàng kết luận như vậy. Nhưng mà trận pháp này của Giang Trần không thể nghi ngờ khiến cho lòng tin của mọi người tăng lên nhiều. Ít nhất trận chiến này sẽ không xuất hiện tình huống nghiêng về một bên như trong dự đoán ban đầu của mọi người. Ít nhất chân thiếu chủ cũng không có giống như trong tưởng tượng của mọi người, không chịu nổi một kích. Mặc dù đối mặt với Tu La Đại Đế, hiển nhiên hắn cũng không định nhận thua lúc này. Bên Tu La Đạo Tràng thì, góc truyện audio.com, hoàn toàn bất đồng với bên này. Khi một quyền của Tu La Đại Đế không phá vỡ được trận pháp kia, biểu hiện của tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ kinh ngạc, cực kỳ phức tạp. Hiển nhiên, mọi người đối với cảnh này quả thực không có cách nào tiếp nhận nổi. Cho dù là Đan Cực Đại Đế đang xem cuộc chiến ở khu khách mời, lông mày cũng nhíu không ngừng. Dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trên lôi đài, trong lòng rung động không thôi. Tiểu tử họ Chân này chẳng lẽ thực sự có sâu xa với Vạn Nguyên Đảo hay sao? Bằng không cương vực nhân loại này làm sao có ai có thể dạy dỗ ra yêu nghiệt như vậy được? Giờ phút này Đan Cực Đại Đế tuyệt đối đã bị biểu hiện của Giang Trần làm cho khiếp sợ. Người trẻ tuổi kia tạo ra quá nhiều rung động cho hắn, nhiều lần tạo thành trùng kích trong lòng hắn. Trước đây ít năm tranh đoạt Vạn Thọ Đan, người trẻ tuổi kia đánh một kích phủ đầu cho Đan Hỏa Thành hắn, làm cho thần thoại bất bại của Kê Lang Đan Vương tan vỡ. Lần trước ở Nguyệt Thần Giáo lại nổi danh, không ngờ lại tìm ra vấn đề của Nguyệt Thần Bảo Thụ, trong lúc vô hình lại dẫm lên mặt Kê Lang Đan Vương một lần nữa. Mấy ngày nay tin tức Tùng Hạc Đan truyền ra, loại đan dược nghịch thiên bực này, hơn nữa tin đồn như vậy không ngờ đã được chứng minh là đúng. Trừ đan đạo ra, tiểu tử này không ngờ lại thu phục được một đầu chân long là thú chiến khế ước. Trừ ngự thú nhất đạo ra, tiểu tử này tu vi trận pháp lại yêu nghiệt như vậy, phù luật nhất đạo cũng đấu ngang tay với Tu La Đại Đế. Hiện tại trên võ đài, tiểu tử này không ngờ lại đối kháng với nhân vật có số má nhất Lưu Ly Vương Thành hiện tại là Tu La Đại Đế. Tuy rằng là không dựa vào thực lực tu vi võ đạo đối kháng mà dựa vào trận pháp, dựa vào các loại đạo cụ nghịch thiên. Nhưng mà một thiên tài trẻ tuổi chưa tới 30 tuổi, không ngờ có thể chiến một trận trên lôi đài với đại đế thành danh 3.000 năm. Đây đã đủ có thể gọi là truyền kỳ rồi. Quan trọng nhất chính là một quyền mà Tu La Đại Đế tụ lực kia thậm chí ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không thể phá vỡ. Một quyền này có lẽ không phải tinh hoa võ học của Tu La Đại Đế, có lẽ chỉ là một quyền thăm dò, nhưng tuyệt đối không phải là một quyền tầm thường. Một quyền này nếu như đánh vào trên người cường giả hoàng cảnh, nếu như không có bảo vật phòng ngự trên người tất sẽ khiến cho cường giả hoàng cảnh kia vẫn lạc tại chỗ. Thiên tài ở tất cả lĩnh vực như vậy, làm cho nhân vật như Đan Cực Đại Đế lúc này cũng không nhịn được mà trong lòng có chút kiêng kỵ. Kẻ này thiên phú siêu quần như vậy còn chưa tới 30 tuổi. Nếu như cho hắn thời gian 3-50 năm, cương vực nhân loại này chẳng phải sẽ bị hắn quấy cho long trời lở đất hay sao? Kẻ này tuyệt đối không thể để cho hắn phát triển như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn khống chế Lưu Ly Vương Thành. Bằng không đợi một thời gian nữa, Lưu Ly Vương Thành nhất định sẽ trở thành mối uy hiếp tới số mệnh của Đan Hỏa Thành ta. Nhất định sẽ bị kẻ này thôn phệ, cũng không phải Đan Cực Đại Đế lo lắng vô cớ. Góc truyện audio.com, mà có thể là tiên đoán thực sự. Như vậy chân thiếu chủ một khi lớn lên, dùng quan hệ ác liệt giữa Đan Hỏa Thành và Lưu Ly Vương Thành, Đan Hỏa Thành nhất định sẽ trở thành đối tượng mà đối phương chèn ép. Đến lúc đó Đan Hỏa Thành ai có thể áp chế được hắn chứ? Mối uy hiếp như vậy nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Cách Đan Cực Đại Đế không xa, Hàn Thiên Chiến của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông lại mạnh mẽ vỗ đùi, hào sảng cười lớn. Tốt tốt tốt. Bổn tông chủ vẫn cho rằng chân thiếu chủ là thiên tài đan đạo, hóa ra thiên phú võ đạo của hắn lại không kém thiên phú đan đạo một chút nào. Tài tuấn trẻ tuổi như vậy có thể coi là đệ nhất nhân trên bát vực a. Cách chương.